Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Rising from the Rails của Larry Tye là một tác phẩm lịch sử xã hội và lao động, tập trung vào những người phục vụ toa giường nằm của công ty Pullman, phần lớn là đàn ông da đen. Trong giai đoạn đường sắt, Mỹ phát triển mạnh. Từ một công việc tưởng như chỉ xoay quanh xách hành lý, đánh giày, dọn giường và phục vụ hành khách, Ti cho thấy vai trò rộng lớn của các Porter đối với lịch sử người Mỹ gốc Phi. Cuốn sách khảo sát một nghịch lý trung tâm. Công việc này được xây dựng trên những quy ước phục dịch mang dấu vết chế độ nô lệ, với lương thấp, giờ làm kiệt sức và sự phân biệt chủng tộc thường trực. Nhưng đồng thời, nó lại đem đến thu nhập tương đối ổn định, cơ hội đi lại, quan hệ xã hội và vị thế cộng đồng hiếm có. Qua lịch sử nghề nghiệp, gia đình và tổ chức công đoàn của họ, sách lý giải cách các Porter góp phần hình thành tầng lớp trung lưu da đen và tạo nền tảng cho hoạt động dân quyền sau này. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nghịch lý của một nghề danh giá được xây dựng trên sự phục dịch chủng tộc. Tay đặt nghề Pullman Porter trong một bối cảnh không thể tách rời khỏi nước Mỹ hậu nội chiến. George Pullman tuyển dụng đàn ông da đen, trong đó có nhiều người từng bị nô lệ hóa để phục vụ hành khách da trắng trên các toa ngủ sang trọng. Sự lựa chọn này không đơn thuần là quyết định nhân sự. Nó khai thác trực tiếp định kiến rằng người da đen phải hiện diện như những người hầu lịch thiệp, kín đáo và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu. Các conductor và nhân viên có địa vị cao hơn thường là người da trắng, còn người da đen bị gắn với phần lao động phục vụ. Tuy vậy, sách không giản lược trải nghiệm của Porter thành một câu chuyện thuần túy về nạn nhân. Trong một thị trường lao động phân biệt chủng tộc, đây là vị trí được nhiều người mong muốn vì có mức thu nhập đều hơn lao động nông nghiệp hay nhiều việc tay chân khác. Đồng phục, tác phong chuyên nghiệp và việc di chuyển khắp đất nước cũng tạo cho Porter một hình ảnh đáng trọng trong cộng đồng. Chính sự cùng tồn tại giữa phẩm giá nghề nghiệp và sự hạ nhục trong công việc làm nên trọng tâm phân tích của cuốn sách. Ti buộc người đọc nhìn nhận rằng cơ hội kinh tế không tự động xóa bỏ bất bình đẳng. Người Porter phải tìm cách bảo vệ lòng tự trọng, nuôi gia đình và xây dựng vị thế xã hội ngay trong một hệ thống được thiết kế để xem họ là người phục dịch vô hình. Thứ hai, thu nhập, di chuyển và giáo dục đã tạo ra con đường the pỉ tầng lớp trung lưu da đen. Luận điểm nổi bật nhất của Rising from the Rails là các Pullman Porter đã góp phần quan trọng vào việc tạo dựng tầng lớp trung lưu da đen ở Mỹ. Ti không cho rằng chỉ một nghề nghiệp có thể tự mình tạo ra cả một giai tầng. Thay vào đó, ông mô tả cơ chế cụ thể, trong đó tiền lương, tiền boa, sự ổn định tương đối và tính kế thừa giữa các thế hệ đã biến công việc này thành một bệ đỡ kinh tế. Dù thu nhập bị giới hạn bởi chi phí công việc và sự phụ thuộc vào tiền boa, nhiều Porter vẫn có khả năng dành tiền cho nhà ở. Các tổ chức cộng đồng và đặc biệt là việc học của con cái, việc đi khắp các tuyến đường sắt cũng mở rộng tầm nhìn của họ. Porter quan sát đời sống, tiêu chuẩn dịch vụ và cơ hội ở nhiều thành phố khác nhau, trong khi phần đông người da đen cùng thời bị giới hạn bởi nghèo đói, luật Jim Crow và sự cô lập về địa lý. Họ mang thông tin, báo chí, ý tưởng và những kết nối đó trở về cộng đồng. Vì thế, công việc trên tàu không chỉ là nguồn tiền, mà còn là một kênh lưu chuyển tri thức và kỳ vọng xã hội. Ti nhấn mạnh hiệu ứng liên thế hệ của quá trình này. Khi các gia đình đầu tư cho giáo dục và nghề nghiệp của con cái, lợi ích không dừng ở người lao động trên tàu, mà chuyển thành vốn văn hóa và kinh tế bền hơn cho cộng đồng da đen. Thứ ba, điều kiện lao động cho thấy cái giá thực tế của sự ổn định kinh tế. Cuốn sách không tô hồng địa vị của Pullman Porter. Đằng sau hình ảnh đồng phục chỉnh tề và dịch vụ sang trọng là một chế độ lao động hà khắc. Porter phải mang hành lý, chuẩn bị và dọn giường đánh giày, làm sạch toa xe, đáp ứng yêu cầu của hành khách vào mọi giờ và duy trì vẻ niềm nở trong những ca làm kéo dài. Họ thường phải xa nhà nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Thu nhập chính thức thấp, trong khi tiền boa từ hành khách có thể quyết định khả năng trang trải cuộc sống. Người lao động còn có thể phải tự gánh một số chi phí liên quan đến công việc. Sự lệ thuộc vào tiền boa tạo ra một quan hệ quyền lực rất rõ. Hành khách không chỉ là khách hàng, mà trong thực tế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và an toàn việc làm của Porter. Một lời phàn nàn, dù nhỏ, từ hành khách da trắng cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Họ bị yêu cầu phải kiên nhẫn trước sự xúc phạm và đôi khi bị gọi chung là George, một cách xóa mờ tên riêng cùng nhân cách cá nhân. Ti dùng những điều kiện này để giải thích vì sao sự thăng tiến của Porter không nên được đọc như bằng chứng rằng hệ thống lao động là công bằng. Thành tựu của họ có được từ kỷ luật, hy sinh gia đình và sự thích nghi trước một cấu trúc vừa khai thác sức lao động, vừa duy trì trật tự chủng tộc. Thứ tư, Brotherhood of Sleeping Carporters biến bất mãn cá nhân thành sức mạnh tập thể. Phần then chốt trong câu chuyện của Thai là sự hình thành của Brotherhood of Sleeping Carporters, công đoàn do A. Philip Randolph lãnh đạo. Được thành lập năm 1925, tổ chức này đối đầu với một công ty lớn có khả năng kiểm soát việc làm, kỷ luật lao động và tiếng nói của nhân viên. Cuộc đấu tranh kéo dài cho thấy tổ chức công đoàn không phải kết quả tự nhiên của bất mãn. Porter phải vượt qua nỗi sợ bị trả đũa, sự chia rẽ nội bộ, áp lực kinh tế và chiến dịch chống đối của công ty Pullman. Ý nghĩa của Brotherhood không chỉ nằm ở việc đòi lương cao hơn hay giờ làm hợp lý hơn, dù đây là những yêu cầu thiết thân. Công đoàn đã chuyển ngôn ngữ về sự lịch thiệp và phục vụ thành ngôn ngữ về quyền lao động, sự công nhận và nhân phẩm. Sau nhiều năm đấu tranh, sự công nhận công đoàn và thỏa ước tập thể với Pullman vào năm 1937 trở thành một cột mốc quan trọng trong lịch sử lao động da đen. Nó chứng minh rằng người lao động da đen có thể xây dựng một tổ chức độc lập, thương lượng với doanh nghiệp lớn và giành được quyền đại diện thực chất. Ty cũng đặt thắng lợi này trong lịch sử rộng hơn. Mạng lưới, kỹ năng tổ chức và ý thức chính trị hình thành quanh Brotherhood, sau đó trở thành nguồn lực quan trọng cho phong trào dân quyền, nối quyền tại nơi làm việc với quyền công dân trong đời sống công cộng. Cuối cùng, mạng lưới trên đường sắt đã liên kết cộng đồng da đen và nuôi dưỡng chính trị dân quyền. Ty xem các Porter như những người kết nối, chứ không chỉ là nhân viên phục vụ trên tàu. Các chuyến đi xuyên vùng đưa họ qua những thành phố lớn, các cộng đồng da đen đang phát triển và những không gian chính trị khác nhau của nước Mỹ. Trong thời đại mà cơ hội đi lại của người da đen bị hạn chế mạnh, khả năng tiếp xúc thường xuyên với tin tức, con người và ý tưởng ở nhiều nơi tạo ra một lợi thế đặc biệt. Porter có thể mang báo chí, thông tin và các cuộc trao đổi về quê nhà, đồng thời tạo những liên hệ vượt khỏi ranh giới địa phương. Khía cạnh này giúp giải thích vì sao đóng góp của họ không chỉ nằm trong bảng lương của từng gia đình. Đường sắt trở thành hạ tầng cho sự lưu thông xã hội và chính trị. Những người làm nghề này chứng kiến sự khác biệt giữa các vùng, nhận biết các cơ hội mới và góp phần truyền bá các chuẩn mực về giáo dục, tự lực, tổ chức và quyền công dân. Từ đó, sách liên kết lịch sử Pullman với những chuyển động lớn hơn như đại di cư của người Mỹ gốc Phi từ miền Nam, sự phát triển của báo chí da đen và phong trào dân quyền. Ty không coi Porter là những anh hùng đơn độc. Điểm quan trọng hơn là họ hoạt động trong các gia đình, nhà thờ, hội đoàn, công đoàn và cộng đồng. Chính các thiết chế ấy đã biến kinh nghiệm cá nhân trên đường ray thành năng lực tập thể, đủ sức tác động lâu dài đến đời sống da đen ở Mỹ. Kết luận Rising from the Rails phù hợp với độc giả quan tâm đến lịch sử người Mỹ gốc Phi, lịch sử lao động, đường sắt và nguồn gốc xã hội của phong trào dân quyền. Sách cũng hữu ích cho người muốn hiểu tầng lớp trung lưu không chỉ được tạo ra bởi thu nhập cá nhân mà còn bởi giáo dục, mạng lưới cộng đồng, sự di chuyển và khả năng tổ chức tập thể. Giá trị thực tiễn về mặt nhận thức của cuốn sách là giúp người đọc đánh giá thận trọng những câu chuyện về thăng tiến. Một công việc có thể đem lại cơ hội thật, nhưng vẫn đồng thời dựa trên sự bóc lột, định kiến và quyền lực bất cân xứng. Điểm làm tác phẩm của Larry Thai nổi bật trong dòng sách lịch sử xã hội là quy mô liên kết của nó. Thay vì chỉ kể về một công ty đường sắt, một nghiệp đoàn hoặc một nhóm nhân vật dân quyền nổi tiếng, ông đặt đời sống thường ngày của Porter vào quan hệ với các biến đổi lớn của nước Mỹ. Những ca trực dài, tiền bo, đồng phục, sự vắng mặt khỏi gia đình và các cuộc thương lượng lao động đều được xem là những dữ kiện để hiểu sự hình thành của một cộng đồng. Cuốn sách vì vậy tránh được hai thái cực, vừa không lãng mạn hóa nghề Pullman Porter, vừa không phủ nhận năng lực và thành quả của những người làm nghề này. Đây là lựa chọn đáng đọc cho ai muốn nhìn lịch sử dân quyền từ nền tảng kinh tế, lao động và gia đình, thay vì chỉ qua các bài diễn văn hay những thời điểm đối đầu công khai. Nếu bạn muốn ủng hộ Larry Thai, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!